Mục B. Giới thiệu lời văn phát nguyện của Tiền Nhân. Tiết 24. Văn phát nguyện của Ngài Liên Trì và Từ Dân. Trong mỗi thời khóa tịnh độ, sau khi trì niệm, hành giả liền lễ Phật cầu chứng minh, rồi quỳ xuống đọc lời văn sám nguyện hồi hướng. Phần này rất quan trọng, vì là lúc dùng tâm niệm mình đem công đức đã tu quy hướng về nơi mình mong muốn, như chiếc thuyền trôi đi. Tuy do kẻ chèo hay động cơ thúc đẩy, nhưng nó đến tiêu điểm nào là bởi người lèo lái. Phần phát nguyện của người tu tịnh độ, tức là giai đoạn dùng tâm niệm lái con thuyền niệm Phật hướng về Tây Phương. Nhưng có nhiều liên hữu không chú ý tới điểm này, lại tuyên đọc những bài văn có tính cách khuyến tu hơn là sám nguyện. Đại để như các bài Chốn Thảo Lư An Cư Dưỡng Tánh, hay Cuộc Hồng Trần Xây Dần Quá Ngán, Kiếp Phù Sinh Tụ Tán Mấy Lâm Hồi chẳng hạn. Đọc như thế là đã đi sai với nghi thức tu tịnh độ. Nay xin giới thiệu ra đây ít bài văn tịnh độ của tiên đức khi xưa. Về văn phát nguyện, có vị thích lời văn dài để nương theo đó sanh tâm khẩn thiết, có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh. Vì thế, bút giả xin chọn lựa hai bài theo tiêu chuẩn trên diễn dịch ra, để mong đáp ứng phần nào sở thích của hàng tiên hữu. Bài văn phát nguyện của Liên Trì Đại Sư: Cúi lại Tây Phương cõi an lạc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Nay con phát nguyện nguyện giảng sanh, nhờ lượng từ bi thương nhiếp thọ. Nay con khắp gì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ Đề, nhất thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm, hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, nguyện sanh tịnh độ. Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước kinh, chướng sâu quệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, nay đối từ tôn, kính gieo năm dốc, bày tỏ một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, quán kiếp đến nay, mê bản tịnh tâm, buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên tội cấu đã gây, vô lượng vô biên nghiệp quan đã kết, nguyện đều tiêu diệt. Nguyện từ hôm nay lập thệ nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu đạo thánh, thề chẳng biến lui, thề thành chánh giác, thề độ chúng sanh. Xin đức từ tôn dùng nguyện từ bi chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con. Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng A-di-đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ từ tôn cam lộ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn, mau tiêu phiền não, chống pháp vô minh, viên giác tâm màu, sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật, thường được hiện tiền. Đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả báo an lành, như vào thiền định. Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, cùng chư hiền thánh, ánh lành tiếp dẫn, tay báo giác diệu, lầu các tràng phan, nhạc trời hương lạ, Tây Phương cảnh Phật, bày hiện rõ ràng khiến cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe mừng vui khen cảm, phát bồ đề tâm. Bây giờ thân con ngồi đài kim cang, bay theo sao Phật, khoảng khẩy ngón tay sanh vào sen báo, nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương. Rồi khi qua nở thấy Phật Bồ Tát, nghe tiếng pháp màu chứng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi thừa sự chư Phật nhờ ân thọ ký. Được thọ ký xong ba thân bốn trí, năm nhãn sáu thông, vô lượng trăm ngàn, muôn đà ra ni, tất cả công đức thảy đều thành tựu. Từ đó về sau không rời an dưỡng, trở lại ta bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, và các phương tiện độ thoát chúng sanh, điều khiến lì nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thối. Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não thấy đều không tận, đại nguyện của con cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật phát nguyện tu trì, xin đem công đức hồi thí hữu tình, bốn ân khắp báo, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh đồng thành chủng trí. Bài văn phát nguyện của Tược Dân Sám Chủ. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà, xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà giúp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Xưa Phật lập thệ, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tin ưa xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm như không được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật được vào biển thệ của Đức Như Lai, nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành. Con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định. Phật cùng thánh chúng tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na con về cực lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh mãn bồ đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đều sanh cực lạc thành Phật đạo. Tiết 25. Phát nguyện cần phải khẩn thiết. Ngoài hai bài văn trên, còn có bài văn sau đây mà trong quyển Phật Thất Nghi cho là xưa nay đã có rất nhiều linh cảm. Có vị đang lúc đọc nguyện văn này, bỗng thấy các tướng lành, có vị trong giấc mơ thấy Phật A-di-đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết, đây là bài nguyện văn ấy. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu, trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di-đà, một lòng xưng niệm cầu nguyện giảng sanh. Nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ, phóng quang giúp thọ, đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng tốt quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy. Lại thấy tướng màu, Quán Âm thế chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia, thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh xin đều thấy rõ. Con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến trước từ xa, Quán Âm cam lồ rưới nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ gót. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Khéo đem phương tiện lợi quần sanh, hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chính tri, kết cuộc về sau được thành tựu. Nếu người dốt chữ, ký ức kém, không thể ghi nhớ dài dòng, nên khuyên dạy họ học thuộc lòng câu phát nguyện sau đây: ngày, tháng, năm, đệ tử, nguyện đem công đức này cầu khi mãn phần được Phật tiếp dẫn về cực lạc, để trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Cầu nguyện vắn tắt kèm theo ngày, tháng, năm như trên có tác dụng gây ý thức mạnh, khiến người niệm Phật lúc nào tâm tư cũng hướng về cực lạc, hằng nhớ đến sự vãng sanh. Chi tiết nhỏ này cũng là một phương tiện làm cho sức nguyện thêm mạnh mẽ, bền chắc. Phàm khi phát nguyện, phải từ trong thâm tâm khẩn thiết nói ra. Nếu chỉ tùy tiện đọc cho xong, lòng không khẩn thiết, tất hạnh niệm Phật cũng khó chân thành. Ấn Quang Pháp Sư đã bảo, thành khẩn là yếu tố để đi đến nhất tâm bất loạn. Có một phần thành khẩn, tiêu một phần tội nghiệp, sanh một phần phước huệ. Có mười phần thành khẩn, tiêu mười phần tội nghiệp, sanh mười phần phước huệ. Người xưa cũng nói, thành tâm sở chí, kim thạch dị khai, ý nói sức thành khẩn hướng đến đâu có thể chẻ núi pháp vàng đến đó, sự quyết tâm có năng lực rất mạnh. Bút giả nhớ trong quyển sách nọ có kể chuyện một vị bác sĩ binh pháp tuổi trẻ quá vợ, buồn lòng đến miền quê du ngoạn để giải khuây. Nhưng khi ngủ ở nhà người thợ rèn, thấy cô gái con gia chủ có sắc đẹp, mới tỏ thật chuyện mình xin cưới cô này làm vợ và được chấp thuận. Nhưng lúc chưa làm lễ cưới, bác sĩ đã ăn nằm với cô gái rồi bỏ về đô thị. Người thợ rèn thấy con gái bụng ngày một lớn, chàng Sở Khanh tuyệt tích như cánh chim hồng, nghĩ mình nhà nghèo thế yếu không thể kiện thưa, tức giận quá, mỗi buổi chiều cầm búa đập vào tấm sắt, kêu gọi tên vị bác sĩ đòi đánh bể đầu để tiết bớt niềm phẫn hận. Nhưng ở đô thành, cứ vào 5 giờ chiều vị bác sĩ nọ bỗng ôm đầu trên la, chữa trị đủ cách vẫn không khỏi. Sau người bạn của bác sĩ trong lúc về thăm quê, vào buổi chiều đi ngang nhà thợ rèn, nghe tiếng đập sắt và kêu gọi tên bạn mình trách mắng, mới vào gạn hỏi. Khi hiểu rõ sự việc, suy gẫm ra biết nguyên nhân căn bệnh của bạn mình, ông về khuyên vị bác sĩ phải đến xin lỗi và cưới cô gái con người thợ rèn. Sau khi hôn lễ thành, bệnh vị bác sĩ mới khỏi. Ấy tâm lực có sức mạnh vô hình như thế. Nếu ý thức câu chuyện trên mà chí tâm phát nguyện niệm Phật, lo gì không được sự cảm thông. Tóm lại, tín nguyện là huệ hạnh, niệm Phật là hành hạnh, huệ hạnh như đôi mắt, hành hạnh như đôi chân, chân và mắt phải nương nhau, nguyện cùng hạnh đều khẩn thiết. Như thế mới đi đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chương 5. Đệ ngũ yếu. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Khải đề: lặng ngồi chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ, lăng già niệm ý sâu, Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu, ngưng chuỗi thầm triên hỏi, qua đêm điểm điểm đầu. Mục A: môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26: hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sanh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cầu niệm hồng danh muôn đức của Phật A Di Đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức, dù không vãng sanh công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm nguy hiểm và thiếu trí huệ, bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phước báo ở đời sau. Đời thứ hai là hưởng si phước, tất dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm nguy hiểm. Vì thế ở trên mới gọi tín nguyện là huệ hạnh. Đã có đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, ví như chiếc thuyền có lái không chèo, cũng không thể vãng sanh. Có kẻ nghe nói chỉ cần tín nguyện chân thiết, khi lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được sanh Tây Phương, thì liền nghĩ rằng nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết điểm quan yếu để vãng sanh theo trong kinh văn là: người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Kinh Phật thuyết A Di Đà. Như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được vãng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo? Nếu lúc bình thời không tinh chuyên dụng công, đến khi mạng chung bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e một niệm cũng không thể thực hành, huống chi 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm, lúc bình thời hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắng tu tập trình độ nhất tâm bất loạn, bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm, trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại e trên sự thật chẳng phải là đơn giản. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắng dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì, mà trước lấy nỗi thất bại